Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Lầu Năm Góc nói Trung Quốc hiện có hơn 500 đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Anh Sunak tiếp nối Tổng thống Biden đến Israel thể hiện sự ủng hộ. Ngoại trưởng Nga gặp lãnh tụ Triều Tiên cam kết ủng hộ Bình Nhưỡng. Tổng thống Putin đã kích Ủy ban Olympic Quốc tế sau lệnh cấm nhắm vào Nga. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Israel tấn công dải Gaza bằng nhiều cuộc không kích hơn hôm thứ Năm 19 tháng 10, trong lúc Thủ tướng Anh Rishi Sunak tiếp nối Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc chiến chống lại Hamas, đồng thời thúc giục Israel giảm bớt tình trạng bao vây người dân ở Gaza. Ông Biden đã bay về Mỹ vào tối ngày thứ Tư sau chuyến đi kéo dài 8 giờ đồng hồ với cam kết hỗ trợ lực lượng phòng thủ của Israel và an ủi những người sống sót sau cuộc đột kích ngày 7 tháng 10 của các tay súng Hamas hung hãn khắp miền nam Israel, giết chết hơn 1.400 người. Ông Biden cho biết ông đã nhận được lời đề nghị từ Ai Cập cho phép 20 xe tải viện trợ đến Gaza trong những ngày tới, mặc dù đây chỉ là một phần nhỏ trong số 100 xe cần thiết mỗi ngày mà người đứng đầu Viện trợ Liên Hợp Quốc Martin Griffiths nói với Hội đồng Bảo an. Hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết thiết bị đã được gửi qua cửa khẩu hôm thứ Năm để sửa chữa những con đường ở phía Gaza nhằm giúp các xe viện trợ qua lại, theo Reuters. Hơn 100 xe tải đang đợi ở phía Ai Cập và dự kiến phải đến thứ Sáu mới có thể qua được. Trước khi rời đi, ông Biden nói với người dân Israel trong một bài phát biểu, "Trong lúc các bạn cảm thấy rất thịnh nộ, xin đừng để nó xâm chiếm bạn. Sau ngày 11 tháng 9, chúng tôi đã rất phẫn nộ ở Mỹ. Và trong lúc chúng tôi tìm kiếm công lý và có được công lý, chúng tôi cũng đã phạm sai lầm." Sau đó, ông nói với các phóng viên trên chiếc chuyên cơ Air Force One, Israel đã bị thiệt hại nặng nề, nhưng sự thật là họ có cơ hội để giảm bớt đau khổ cho những người không có nơi nào để đi. Đó là điều họ nên làm. Israel nói họ sẽ cho phép viện trợ có giới hạn từ Ai Cập đến Gaza, với điều kiện không để nó rơi vào tay Hamas. Nhưng họ nhắc lại quan điểm của mình rằng họ sẽ mở các trạm kiểm soát riêng để chỉ tiếp nhận viện trợ khi tất cả hơn 200 con tin bị Hamas bắt giữ được thả tự do. Thủ tướng Anh Sunak đã đáp máy bay xuống Tel Aviv vài giờ sau khi ông Biden rời đi, mang theo những thông điệp tương tự để ủng hộ và chia buồn với người Israel. "Trên hết, tôi ở đây để bày tỏ tình đoàn kết với người dân Israel. Các bạn đã phải hứng chịu một hành động khủng bố, khủng khiếp, không thể diễn tả bằng lời, và tôi muốn các bạn biết rằng Vương quốc Anh và tôi luôn sát cánh cùng các bạn", ông Sunak nói với các phóng viên Israel sau khi hạ cánh. Một vụ nổ tại một bệnh viện ở Gaza vào đêm trước chuyến thăm của ông Biden đã làm hỏng kế hoạch gặp các nhà lãnh đạo Ả Rập của ông. Người Palestine đổ lỗi vụ nổ là do cuộc không kích của Israel và cho biết nó đã giết chết gần 500 người. Phía Israel lại nói rằng nguyên nhân là do vụ phóng rocket thất bại của các chiến binh người Palestine. Các quan chức y tế ở Gaza cho biết các vụ đánh bom cho đến nay đã giết chết gần 3.500 người và làm bị thương hơn 12.000 người. Liên Hợp Quốc nói khoảng một nửa dân số Gaza đã trở thành vô gia cư và vẫn bị mắc kẹt bên trong khu vực này, nơi được xem là một trong những nơi đông dân nhất trên trái đất.
Trung Quốc có hơn 500 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của mình, và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Lầu Năm Góc cho biết trong báo cáo thường niên về quân đội Bắc Kinh được công bố hôm thứ Năm. Bất chấp số lượng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc ngày càng tăng, chúng vẫn thấp hơn nhiều so với những gì Nga và Mỹ có. Mỹ có kho dự trữ khoảng 3.700 đầu đạn hạt nhân, trong đó có khoảng 1.419 đầu đạn hạt nhân chiến lược đã được triển khai. Nga có khoảng 1.550 vũ khí hạt nhân được triển khai và có kho dự trữ 4.489 đầu đạn hạt nhân, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ. Trong báo cáo trên phạm vi rộng, Lầu Năm Góc cho biết hơn 500 đầu đạn của Trung Quốc tính đến tháng 5 năm 2023 là đang trên đà vượt dự đoán. Trong một báo cáo trước đó, Lầu Năm Góc ước tính Bắc Kinh có hơn 400 đầu đạn hạt nhân vào năm 2021. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo về báo cáo: "Chúng tôi thấy Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục hiện đại hóa, đa dạng hóa và mở rộng khá nhanh chóng lực lượng hạt nhân của mình." Quan chức này nói, những gì họ đang làm bây giờ, nếu bạn so sánh với những gì họ đã làm cách đây khoảng một thập niên, thì nó thực sự vượt xa về quy mô và độ phức tạp. Báo cáo cho biết thêm rằng Hải quân Trung Quốc có hơn 370 tàu và tàu ngầm, tăng lên so với 340 tàu mà họ có vào năm ngoái. Lực lượng hải quân mở rộng là trọng tâm trong nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm đưa Trung Quốc trở thành cường quốc quân sự ưu việt trong khu vực, và Bắc Kinh đã có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới. Báo cáo nhắc lại mối lo ngại về áp lực của Bắc Kinh đối với Đài Loan Tự Trị, một hòn đảo mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ rất căng thẳng, với sự xích mích giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới về mọi thứ, từ vấn đề Đài Loan, hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, cho đến hoạt động quân sự của nước này ở Biển Đông. Nhưng Washington rất mong muốn khôi phục liên lạc giữa quân đội với quân đội Trung Quốc. Tuần trước, Lầu Năm Góc nói họ nhận lời mời tham dự diễn đàn an ninh hàng năm hàng đầu của Trung Quốc vào cuối tháng 10. Dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ có thể nồng ấm hơn giữa quân đội hai nước.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Năm 19 tháng 10, khi hai nước xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn trước điều mà họ coi là một đám thù địch và hung hăng phương Tây do Mỹ cầm đầu. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga đưa tin cuộc gặp giữa ông Lavrov với ông Kim đã kéo dài hơn một giờ, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Nga nói ông Lavrov, người đã đến Bình Nhưỡng hôm thứ Tư, trước đó đã cảm ơn Triều Tiên vì đã ủng hộ các hành động quân sự của Nga ở Ukraine và cam kết Moscow hoàn toàn ủng hộ và đoàn kết với ông Kim. Chuyến thăm của ông Lavrov được coi là tạo tiền đề cho chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin, người đang tăng cường hợp tác với Triều Tiên, nước đang bị cô lập về mặt chính trị. Phát biểu tại buổi chiêu đãi do Triều Tiên tổ chức hôm thứ Tư, ông Lavrov nói Moscow đánh giá cao sự ủng hộ căn bản và vững chắc của Bình Nhưỡng dành cho Nga trong cuộc chiến Ukraine, mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Tương tự như vậy, Liên bang Nga mở rộng sự ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn với nguyện vọng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông Lavrov nói, theo bản ghi bài phát biểu được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga. Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui, ông Lavrov sau đó nói với các phóng viên rằng các hoạt động quân sự gia tăng của Mỹ và các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc là nguyên nhân gây ra lo ngại, hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga đưa tin. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Hải quân Mỹ và Hàn Quốc hôm thứ Năm đã cùng với 4 quốc gia khác là Canada, Bỉ, New Zealand và Philippines tham gia cuộc tập trận chống tàu ngầm ngoài khơi bờ biển phía nam Hàn Quốc. Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã hạ cánh hiếm hoi xuống Hàn Quốc hôm thứ Năm nhằm nhấn mạnh liên minh giữa hai nước chống lại các mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết. Trong bình luận của mình, ông Lavrov nói, Triều Tiên, Trung Quốc và Nga đang theo đuổi chính sách tìm cách xoa dịu căng thẳng trong khu vực. Truyền thông nhà nước Triều Tiên nói rằng chuyến thăm của ông Lavrov sẽ đánh dấu một dịp quan trọng trong việc củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Những bức ảnh do Bộ Ngoại giao Nga công bố cho thấy ông Lavrov được người dân cầm hoa và cờ của hai nước chào đón khi đến Triều Tiên.
Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm chỉ trích Ủy ban Olympic Quốc tế IOC vì đã đình chỉ Nga khỏi phong trào Olympic, cáo buộc IOC sử dụng Thế vận hội như một công cụ chính trị và phân biệt chủng tộc. Tuần trước, IOC ra lệnh cấm Ủy ban Olympic Nga vì đã công nhận các tổ chức khu vực từ 4 vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập từ Ukraine. Nhờ có một số nhà lãnh đạo của Ủy ban Olympic Quốc tế hiện đại, chúng tôi mới biết được rằng lời mời tham dự Thế vận hội không phải là quyền lợi vô điều kiện của những vận động viên giỏi nhất, mà là một loại đặc quyền và có thể kiếm được không phải bằng kết quả thể thao, mà bằng những hành động chính trị không liên quan gì đến thể thao cả. Ông Putin phát biểu tại hội nghị Nga, cường quốc thể thao, ở thành phố Perm của Urals, và bản thân Thế vận hội có thể được sử dụng như một công cụ gây áp lực chính trị, chống lại những người không liên quan gì đến chính trị, và trên thực tế là sự phân biệt chủng tộc, sắc tộc một cách thô thiển. Nga đã mâu thuẫn với phong trào Olympic kể từ Thế vận hội mùa đông Sochi năm 2014, nơi các vận động viên của họ bị phát hiện đã hưởng lợi trong nhiều năm từ chương trình doping quy mô lớn do nhà nước tài trợ, điều mà Moscow phủ nhận. Do đó, kể từ năm 2018, những người Nga được coi là không sử dụng doping, chỉ được phép thi đấu tại Thế vận hội dưới lá cờ trung lập. Tuần trước, IOC không cho biết liệu họ có được tham gia Thế vận hội Paris 2024 hay không. Cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine năm ngoái, mà nước này gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, đã gây ra nhiều lệnh trừng phạt thể thao hơn, bao gồm cả việc bị loại khỏi bóng đá quốc tế. Hôm thứ Năm, ông Putin khen ngợi các sự kiện đa quốc gia mới giữa các quốc gia không thuộc phương Tây dành cho các vận động viên thể thao Nga, bao gồm cả các trận đấu do nhóm BRICS gồm các quốc gia mới nổi tổ chức tại thành phố Kazan vào năm tới. Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko đã công bố kế hoạch thành lập một giải bóng đá mới có sự tham gia của 10 đội từ các vùng bị chiếm đóng của Ukraine và hứa đầu tư 3,2 tỷ rúp, tức khoảng 33 triệu đô la, vào cơ sở hạ tầng thể thao ở đó. Stanislav Bozdinkov, người đứng đầu Ủy ban Olympic Nga, nói tại PEM rằng điều quan trọng bây giờ là chuẩn bị các vận động viên cho Thế vận hội 2028. Ông nói với hãng tin quân sự Zvezda, tôi tin tưởng rằng đến lúc đó các vận động viên của chúng tôi có thể tham gia với tư cách là một đội chính thức.
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế hôm thứ Năm 19 tháng 10 thu thập mẫu cá từ một thị trấn cảng gần nhà máy hạt nhân Fukushima đã bị hỏng của Nhật Bản, nhằm đánh giá tác động của việc xả nước phóng xạ đã qua xử lý ra biển gần đây. Đây là nghiên cứu đầu tiên của cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc kể từ khi việc xả nước bắt đầu vào tháng 8, một bước đi thu hút sự chỉ trích từ ngư dân địa phương và khiến Trung Quốc cấm nhập khẩu tất cả các thủy sản của Nhật Bản vì lo ngại về an toàn thực phẩm. Các nhà khoa học từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Canada đã quan sát việc thu thập các mẫu cá tươi được giao từ tàu tại cảng Hisanohama, cách nhà máy đã bị phá hủy trong trận động đất và sóng thần năm 2011, khoảng 50 km về phía nam. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết các mẫu này sẽ được gửi đến các phòng thí nghiệm ở mỗi quốc gia để xét nghiệm độc lập. Paul Marginetti, nhà khoa học nghiên cứu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế giám sát cuộc khảo sát cho biết, chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu chúng tôi làm điều này và một trong những lý do họ muốn chúng tôi làm điều này là nhằm cố gắng củng cố niềm tin vào dữ liệu mà Nhật Bản cung cấp. Hơn 1 triệu tấn nước đủ để lấp đầy 500 hồ bơi cỡ Olympic đã bị ô nhiễm do tiếp xúc với các thanh nhiên liệu của lò phản ứng sau thảm họa năm 2011. Nhà điều hành nhà máy TEPCO cho biết trước khi xả ra, số nước này đã được lọc để loại bỏ các đồng vị, chỉ còn lại tritium, một đồng vị phóng xạ của hydro rất khó tách. Số nước này cũng được pha loãng cho đến khi hàm lượng tritium giảm xuống dưới mức giới hạn quy định. Tritium được coi là tương đối vô hại vì bức xạ của nó không đủ năng lượng để xuyên qua da người. Tuy nhiên, khi uống vào ở mức cao hơn mức có trong nước thải, nó có thể làm tăng nguy cơ ung thư, một bài báo của Scientific American cho biết vào năm 2014. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm nói rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nên đóng vai trò mang tính xây dựng và gánh vác trách nhiệm giám sát việc Nhật Bản xả nước từ nhà máy hạt nhân Fukushima. Người phát ngôn Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra nhận xét này khi được hỏi tại sao Trung Quốc lại tham gia vào cuộc khảo sát do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế dẫn đầu ở Nhật Bản.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.